Tiếp vào cái phần chứng đạo ca, tức là vừa rồi thì học qua cái phần được chữ vào đầu thì ngài Na Quân Bất Kiến đó, tiếp theo thì liền nói là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, tức là dứt học vô vi đạo nhân nhàn, chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Nghĩa là trên thì ngài bảo là anh tới chăng thì cái đó liền nói là tuyệt học vô vi đạo nhân nhàn, coi như là vô đầu cái thì nghĩa là đi thẳng, nghĩa là cái chỗ tột cùng đó là dứt học là vô vi, tức là không có làm, là đạo nhân nhàn thôi. Mới vào thì Thiền Sư Quyền Giác ngài đi thẳng vào tối thượng thừa liền, coi như là không có qua thứ lớp, không có cho người gọi là kịp gọi là sanh tâm. Bởi vì cái chỗ mà chứng đạo đó, tức là cái chỗ mà chân thật rốt ráo đó đó, là nó dứt bạc mọi cái suy nghĩ cũng như tưởng tượng, nó vượt qua những cái kiến thức hiểu biết. Cho nên đến đây là buông hết mọi cái sở học, tức là mọi cái chỗ học được, còn có chỗ học á là còn có chỗ để hiểu, nghĩa là còn có chỗ mình học được, tức là còn có chỗ để hiểu, thì như vậy tức là thuộc về cái tình thức phân biệt, cho nên như vậy là chưa phải là chỗ chứng đạo. Bởi vậy mà ngay đầu thì thiền sư coi như là một đao ngài chặt thẳng để mà bật hết những cái suy tư, hết chỗ bám, cho nên nói ngay là tuyệt học vô vi. Cho nên là ngài Hoàng Bá có một lần ngài bảo đó, nghĩa là người thời nay thì chỉ muốn được nghĩa là biết nhiều, hiểu rộng, rồi rộng cầu văn nghĩa, tức là cầu hiểu biết, bảo là tu hành không biết là biết nhiều hiểu rộng thì trở thành bích lấp, chỉ cầu nghĩa là biết nhiều không thì sánh với trẻ con ăn tô ăn sữa, chọn không biết tiêu cùng chẳng tiêu. Ngài nói là người thời nay cứ lo nghĩa là hiểu nhiều học rộng cầu theo cái văn nghĩa thôi mà cho đó là tu hành, nhưng mà ngài bảo rằng không biết rằng nhiều khi đó học nhiều hiểu rộng trở thành bích lấp, mà đây là cái lẽ thật. Bởi vì nhiều khi học nhiều hiểu rộng mà thiếu tu, thành ra nó thành ra ngã mạn, thành ngã kiến, chấp mà ta đây là hiểu rồi, cho nên rồi cái ngã nó lại tăng thêm thì thành ra bích lấp rõ ràng. Bởi vậy đây thì đến chỗ rốt ráo đó là coi như là dứt sạch. Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn đó, khi mà ngài ngộ đạo thì liền nói sao, tức là một tiếng là quên sở tri, lại chẳng nhờ tu trì. Tức là ngài là một người coi như học nhiều hiểu rộng đó, gọi là học một mà biết mười đó, nhưng mà khi mà bị Quy Sơn hỏi một câu trả lời không được thì ngài buông hết chỉ vào nơi vắng là ở một mình, ngài bảo coi như làm vị tăng thường cơm cháo qua ngày thôi. Ngài thấy ngài là học bao nhiêu mà rồi bị câu trả lời không được. Cuối cùng thì một hôm là nhân quét sân, quét cái hòn sỏi nó văng trúng bụi trúc, ngài liền ngộ đạo. Cho nên ngài nói nghĩa là một tiếng liền quên sở tri, tức là ngay một tiếng đó ngài tỏa ngộ, quên hết mọi cái gọi là hiểu biết từ trước, mà tự nhận ra là cái lẽ thật đó là nó sẵn nơi mình từ bao giờ rồi, cho nên gọi là chẳng nhờ tu trì, không phải do tu mà được. Cho nên ở đây thì ngài Quyền Giác ngài nói tuyệt học, rồi tiếp đến là vô vi, tức là không làm, nghĩa là không, nó không thuộc về cái công phu tạo tác, cho nên là không phải là chạy tìm cái gì thêm nữa khác, tức là ngay đó là rớt sạch tất cả. Bởi vậy mà Lục Tổ khi mà ngài gạn hỏi thiền sư Hành Tư, hỏi rằng ông từng làm việc gì, thì thiền sư Hành Tư mới thưa là thánh đế cũng chẳng làm. Thánh đế là cái chân lý mà sâu xa mà Phật dạy, nhưng mà ngài nói thánh đế cũng chẳng làm. Tức là ở đây là nhận ra cái việc đó là nó sẵn ở nơi mình rồi, tức là nó vốn đầy đủ, cho nên không có thêm gì khác nữa. Cho nên thấy được chỗ đó mới là thấy đến cái chỗ thật của đạo, Ngài Đức Sơn, Ngài cũng thông cảm được ở chỗ này, tức là trước Ngài cũng là giảng sư Kinh Kim Cang, nhưng mà rồi bị bà già bán bánh hỏi câu trả lời không được. Cho nên sau khi ngộ đạo rồi thì Ngài mới có những cái lối nói mà gọi là khác thường đó, để mà đánh thức cái người học mà không có kẹt ở trong chữ nghĩa nữa. Cho nên Ngài cũng từng bảo là gần đây á, ở trong cái thời kỳ mạt pháp, có rất nhiều cái bọn quỷ thần ở nhà bên đó nói rằng ta là thiền sư mà chẳng biết học được bao nhiêu thiền đạo, nói tương tự cho lão tăng nghe. Các ông, những cái lão trọc ở mọi nơi đó dạy các ông tu hành thành Phật rồi chạy bên ngoài thành được bao nhiêu ông Phật, các ông nếu mà không thể học thì lại chạy tìm cái gì, còn nếu có học thì các ông thử đem cái học được đó trình cho lão tăng xem, một câu mà chẳng tương đương thì phải ăn một gậy đau điếng mới được đó. Bởi vì trước kia là Ngài cũng học nhiều, hay không, Ngài cũng là kẹt ở trên cái chữ nghĩa đó, cho nên khi mà ngộ đạo rồi thì Ngài thông cảm, cho nên Ngài có những cái lối nói mạnh bạo để mà đánh thức cho người học phải tỉnh trở lại cái lẽ thật của mình. Cho nên ở trên cái lý thật á thì làm, nhưng mà rồi cuối cùng là buông hết, rồi là làm tất cả mà không có gì để làm, chứ không phải là làm rồi chấp vào cái việc làm đó. Nghĩa là chỉ tự thầm họp ở trong tâm thôi, chỗ đó là chỗ gọi là nói, nghĩa là bằng ngôn ngữ đó, nói không có thể hết được. Cho nên đến đây thì Thiền Chư Quyền Giác tuyệt học vô vi rồi là đạo nhân nhàn thôi. Đạo nhân nhàn tức là một con người vô sự. Cho nên chỉ đạo chữ nhàn ở đây á, nó có ý nghĩa sâu, chứ không phải là nhàn ở đây là làm biếng không làm gì hết. Đó là chỉ cho một con người vô sự, tức là tuyệt học, dứt học, rồi vô vi. Cho nên là chỉ là một cái đạo nhân nhàn, một con người vô sự, tức là rớt sạch hết những cái mà gọi là thâu lượm, những cái tích lũy. Cho nên đứng trên cái lẽ thật này là cái chỗ gọi là rốt ráo đó, là cuối cùng là buông hết đó. Cho nên khéo người khéo học thì phải thấu suốt được cái chỗ này để mà không có vướng mắc, đừng có tỏ ra gọi là ta đây nhiều quá, tức là đừng có sanh sự nhiều. Đây mà gọi là đạo nhân nhàn là con người vô sự chứ không phải là sanh sự. Bởi vì sự thật á thì xưa nay nó vốn là vô sự rồi, tức là vốn là không một vật rồi, nhưng mà chỉ vì người ta sanh sự cho nên là thành ra ngăn cách. Chứ nếu mình biết buông để trong lòng nó trống rỗng thì nó liền khế hợp với đạo dễ dàng. Ngài Bằng Bá Ngài cũng bảo người học đạo đó là chỉ sợ một niệm có thôi. Niệm có tức là sanh sự đó, tức là cùng đạo ngăn cách. Niệm niệm không tướng, niệm niệm vô vi tức là Phật. Vô vi tức là Ngài Bị Giác nói đó, người học đạo nếu muốn thành Phật thì tất cả Phật pháp thải đều không dụng học, chỉ học là không cầu, không đắm trước. Không cầu thì tức là tâm không sanh, còn không đắm trước tức là tâm không diệt, mà không sanh không diệt thì tức là Phật. Học là học đến ở chỗ đó, học để mà buông, để mà xả, chứ không phải học để mà vướng mắc. Cho nên nhiều khi mình không hiểu rồi học nhiều thành vướng mắc, là thành mắc kẹt, là thành bệnh. Cho nên ở đây thì ngay khi mới vào đầu thì thiền sư liền chặt đứt hết mọi cái tình niệm để khiến cho trong lòng nó rỗng rang, gọi là rỗng rang không một vật, thì liền tự nó khế hợp với lẽ thật. Cho nên người học đạo là học làm cái đạo nhân nhàn, chứ không phải học là học sanh sự rồi gây rắc rối phiền não thêm, khiến nó che mờ cái tánh thật sáng suốt hiện tiền của mình. Cho nên hiểu được chỗ này rồi thì mình mới thấy được cái chỗ đến của mình. Cho nên bây giờ mà hỏi thẳng ở trong đây đó, thì mỗi người đó, mình có thật tâm tu hành hay không? Kỹ vậy đó, có thật tâm tu hành hay không? Nếu mà thật tâm tu hành á, thì tại sao lại cứ sanh sự hoài? Mà nếu cứ sanh sự hoài thì rõ ràng chứng minh là mình có thật tâm tu hành hay không? Sanh sự rồi thì nó rắc rối hoài, rồi nó phiền não hoài. Thì vậy là tự kiểm tra lại thì mới thấy được cái tâm tu hành của mình như thế nào, thì mới có sự hổ thẹn. Đó, cho nên đó là một, cũng là một cái điểm để mà đánh thức cho mình. Cho nên ai mà thường hay sanh sự hoài đó thì kiểm tra lại thì biết là cái chỗ tu hành của mình như thế nào liền, là phải có sự hổ thẹn để mà tỉnh trở lại. Rồi thì ngài Giác ngài mới nói thêm, nghĩa là trên là tuyệt học vô vi đạo nhân nhàn, thì kế là chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Nghĩa là trừ vọng thì bỏ đi đâu đây? Mình nói trừ vọng thì giờ trừ nó thì bỏ nó đi đâu? Rồi cầu chân á thì bảo ai giữ nó? Hay mình cầu cái chân mà cầu thì ai giữ nó? Còn chính cái đang cầu á là đó là cái gì? Đó mới là quan trọng. Tức là mình cầu cái chân mà cầu đó thì cầu đó thì ai để ai giữ? Nếu có người giữ nữa thì ta không phải thật rồi. Mà chính còn cái mà đang cầu đó đó, cái đó mới quan trọng, tỉnh trở ra cái đó mới là hay. Cũng như trừ vọng thì lấy cái gì để trừ vọng? Cho nên đây là ngài thiền sư ngài chỉ thẳng ngay vọng đó, tức là chân rồi, không có cái chân nào riêng khác để cho mình cầu. Còn có kẹt cái niệm chân vọng lấy bỏ, tức là còn kẹt nơi hai đầu đó, thì tức là chưa thấy được cái thể thật, tức là gọi là chưa đến cái chỗ mà ngài gọi là anh thấy chân đó. Anh thấy chân là phải thấy thấu qua chỗ này, bởi vì cũng ngay cái gọi là cái thể biết hiện tiền của mình đây, mà biết theo duyên, theo cảnh, tức là có cái tướng bị thấy, thì cái đó là vọng nó chứ không gì khác. Rồi cũng ngay cái thể biết này, mà biết nó lìa duyên, lìa cảnh, mà lìa duyên lìa cảnh tức là không có tướng để thấy được, thì ngay đó tức là chơn. Nghĩa là cũng cái thể biết này thôi, tức ngay đó là vọng, mà cũng ngay đó là chơn, chứ không phải có cái gì riêng khác. Cho nên chơn và vọng cũng là hai cái danh từ, chứ không có cái thật thể. Chứ không phải là có một cái thể thật là chân, là có một cái thể thật là vọng. Hai cái không thể gọi là không có để mắc kẹt lầm trên cái tên như vậy. Mà chính Kinh Lăng Nghiêm cũng từng nói là tri kiến lập tri thì tức vô minh bổn, còn tri kiến vô kiến thì tư tức niết bàn. Tức là thấy biết mà lập biết á thì tức là cái gốc vô minh. Còn thấy biết mà không có thấy, tức là không có lập thêm cái thấy nữa, thì đây tức là niết bàn. Thì cũng rõ ràng cùng với cái ý thiền sư không có khác. Nghĩa là ngay cái thấy biết này mà thêm cái biết nữa đó thì đó là vô minh. Rồi cũng ngay cái thấy biết này mà nguyên vẹn nó là thấy biết thôi, chứ không thêm cái thấy biết gì trên đó nữa, thì đó là niết bàn, là chân thật. Thì vậy đâu có nghĩa là cái gì riêng khác nữa. Nghĩa là ngay đây thì như vậy ai là không có thấy biết? Mọi người đều có thấy biết hết. Thì vậy là ai cũng là có niết bàn, nhưng mà lại không chịu nhận để thành vô minh. Thì vậy có thật là đau quá đau không? Cho nên đó là cái để mà nhắc nhở, đánh thức trở lại mình trở lại. Thiền sư Bổn Tịnh ngài cũng từng có bài kệ nói về cái chân vọng đó. Nghĩa là ngài nói rằng xét chân á thì chân không tướng, còn tìm vọng á thì vọng không hình. Với cái chân thì nó đâu có hình tướng gì, còn tìm kỹ lại cái vọng này nó cũng không có hình tướng thật. Quán lại cái tâm tìm xét, cái tâm tìm xét đó thì biết tâm cũng giả danh thôi, cái tâm tìm xét đó là cũng thật. Thì hội đạo cũng như vậy, đến cùng là chỉ lặng yên, đến chỗ tột cùng đó là chỉ yên lặng thầm tự, nghĩa là tự hiểu, tự khế hợp thôi, chứ không có nói năng gì nghe là được. Đó, nghĩa là người coi như vậy thì vào đầu thì ngài nói thẳng tuyệt học vô vi đạo nhân nhàn, chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Nếu người mà thấu suốt được câu này thì tức là ngay đây đó là thẳng vào thôi. Chân vọng không phải bận tâm, nó cũng là hai cái tên, là không phải mắc kẹt nữa. Rồi ngài liền bảo vô minh thực tánh tức Phật tánh, rồi quyển hóa không thân tức pháp thân. Tức là cái tánh thực của vô minh đó tức là Phật tánh thôi, còn cái thân không của cái quyển hóa tức là pháp thân. Thân không tức là cái thân rỗng rang, cái thân rỗng suốt của cái quyển hóa đó tức là pháp thân. Cái chỗ này thì khó hiểu, nhưng mà không khéo nghe rồi cũng có khi là hiểu lầm. nghĩa là cái gọi là cái tánh thực vô minh thì tức là Phật tánh, còn cái thân không tức là cái thân rỗng rang, cái thân rỗng suốt cái nguyên quá tức là pháp thân. Có khi mình hiểu mà hời hợt chút thì dịch nó cũng dễ mắc kẹt đó ha. Nghe nói quyển quá không tăng tướng pháp thân thì dịch là cái thân quyển quá hư ảo đó tức là pháp thân, kiểu đó là cũng dễ làm cho người ta làm, bởi vì đây nó đối nhau ha, nghĩa là vô minh thực tánh rồi quyển quá không thân ha, thì thực tánh tức là tánh thực của vô minh, còn cái thân không của cái quyển quá nhưng mà là cái thân quyển quá ha, phải hiểu cho kỹ ha, bởi vì đây là chứng thực cái câu trên nói rằng chẳng trừ vọng tưởng chẳng cầu chân, bởi vì chân vọng nó không có tách rời nhau, cho nên hai vô minh mà cái tánh thực của nó tức là Phật tánh thôi, nghĩa là vô minh nó không có tánh riêng của nó chỉ là do mê Phật tánh thì tạm gọi là vô minh, còn tỏ ngộ được vô minh thì tức là Phật tánh, chứ không phải ngoài vô minh riêng có một cái Phật tánh gì khác. Vô minh và Phật tánh đó không phải là hai cái tánh đối lập nhau. Thường thì mình nghe vô minh, nghe Phật tánh thì nghĩa là có một cái nghĩ như hai cái đối lập nhau, cho nên đó là cái lầm. Như vậy thì ở đây vô minh mà cái tánh thực của nó tức là Phật tánh, vậy tức là vô minh nó không có cố định, tức là không có tánh cố định của nó, không phải là nó còn mãi mãi, còn vĩnh viễn, mà nó là cái tạm thôi, cho nên nó có thể hết. Thì như vậy đó là một cái niềm tin để cho chúng ta tu hành. Không phải sợ vô minh, bởi vì nó không có tánh thực. Cái gốc căn bản đó là Phật tánh thôi. Bởi vì đây, nếu mà mình, mỗi người, mình phải cần quán kỹ trở lại xem thì thấy rõ à. Bởi vì nói vô minh tức là sao? Vô minh tức là không sáng. Mà không sáng là không sáng cái gì? Nếu mà không có Phật tánh á, thì lấy cái gì gọi là vô minh? Tức là mê Phật tánh tức là không sáng được Phật tánh thì gọi là vô minh. Cho nên là nếu mà không có Phật tánh lấy gì gọi là vô minh? Là vô minh, là vô minh cái gì? Còn nếu mà có Phật tánh thì có gọi vô minh không? Đó. Có Phật tánh thì sao gọi là vô minh được? Như vậy là cả hai trường hợp ha, không Phật tánh thì cũng không gọi vô minh được, mà có Phật tánh thì cũng không gọi vô minh được. Vậy thì tìm cái thực vô minh đó là không thể được. Vậy thì bám vào đâu gọi là vô minh? Cho nên mình quán kỹ như vậy đó thì mới thấy được cái thực của vô minh. Cho nên kinh Viên Giác thì gọi là vô minh như là cái người lầm phương hướng vậy thôi. Đêm tối lầm phương đông tưởng là phương tây thì vậy gọi là vô minh đó. Nhưng mà có đèn, thắp đèn sáng lên rồi thì thấy rõ phương đông là phương đông, phương tây là phương tây thì hết lầm. Cho nên nó không có thực tánh là như vậy. Cho nên có vị tăng hỏi ngài Quy Sơn, hỏi là thế nào là đạo, thì ngài Quy Sơn ngài đáp không tâm là đạo. Thì ông tăng thưa con chẳng hội. Thì ngài Quy Sơn ngài bảo thì hãy hội lấy cái chẳng hội đó. Ông chẳng hội thì ông hãy hội lấy cái chẳng hội đó. Thì ông tăng thưa thế nào là cái chẳng hội, thì ngài bảo chính là ông chứ không riêng người nào khác. Chẳng hội cũng là ông thôi chứ không gì ai khác. Cho nên chẳng hội tức là chẳng hiểu, không? Mà chẳng hội thì cái gì chẳng hội thì mình thấy được chỗ đó là xong thôi, nhận ra chỗ đó là xong thôi. Cũng vậy vô minh thì cái gì vô minh, nhận ra chỗ đó là xong, là phá vô minh chứ có gì. Đơn giản, không thì cứ tưởng vô minh là cái gì ghê gớm lắm. Cho nên đây ngài nói rõ nghe thực tánh vô minh tức là Phật tánh, nghĩa là cái thân không quyển quá tức là pháp thân. Vậy thì cái thân quyển quá và pháp thân đó cũng không phải là hai cái đối lập nhau, mà cái pháp thân đã ngay trong cái thân quyển quá này thôi, nghĩa là ngay đây không có người thứ hai. Nghĩa là ngay cái thân quyển quá này mà khéo thấu suốt qua nó, không gọi là dừng ở trên nó, thì tức là pháp thân. Bởi vì pháp thân thì nó không có tướng, không tướng, nhưng mà tùy duyên mà nó hiện nơi tướng. Cho nên người khéo thì ngay nơi tướng mà thấy trở lại pháp thân, chứ không phải ngoài tướng mà thấy, tức là không phải phá hoại các tướng. Bởi vậy mà ở trong Quyết Mạch Luận thì tổ sư có nói đó, ngay nói năng động dụng tức là ánh sáng chính mình hiển lộ. Tức là ngay cái chỗ nói năng động dụng tức là ngay cái thân này là nó nói năng nó động dụng đó, thì tức là ánh sáng của chính mình nó hiện lộ đó, chứ không đâu khác hết. Nhưng mà mình chỉ kẹt nơi cái hình tướng này, kẹt nơi cái động dụng này, mà quên mất cái ánh sáng đó, thì đó gọi là mê, là vô minh. Ngài Phó Đại Sĩ thì Ngài có một bài kệ cũng để mà nhắc nhở cho người đó, tức là đêm đêm thì ôm Phật ngủ, rồi sáng sáng cùng Phật dậy, đi đứng thường theo nhau, ngồi nằm cùng chung ở, tức là mỗi đêm ngủ cùng ngủ với Phật, rồi sáng thức dậy cùng thức dậy với Phật, đi đứng cũng thường theo sát bên nhau, ngồi nằm cũng chung ở một chung với Phật, phút giây chẳng tạm rời, giống như bóng theo hình, muốn biết chỗ Phật đi thì chỉ ngay lời nói ấy. Ngay cái lời nói đó, ngay chỗ hiện tại đây là chỗ Phật đi, trong đâu khác. Vậy thì hằng ngày là cái giả với cái thật nó luôn luôn nó theo nhau đó, người khéo soi trở lại thì liền thấy, tức là ngay cái thân quyển hóa đi đứng tới lui ngủ nghỉ hiện tại đây là Phật pháp thân nó luôn hiển lộ trong đó. Cho nên người khéo thì ngay đó soi trở lại liền nhận ra, gọi là vốn là đầy đủ tự thở nào thôi, chứ không thiếu gì hết. Thì đó mới là chỗ sống thật của mình. Kinh Pháp Hoa gọi đó là cái tuổi thọ vô lượng, vô biên mà nhiều hơn cát bụi. Như vậy, hiểu được chỗ này rồi thì phải khéo để mà sống trở lại. Đó nghĩa là mỗi người mình có được cái lẽ thật đó, có được cái chỗ, nghĩa là gọi là cái chỗ mà cái tuổi thọ mà vô lượng vô biên như vậy đó, thì tại sao không chịu nhận ra để sống, mà lại cứ sống với cái quyển hóa tạm bợ này, để rồi buồn vui, rồi giận ghét, rồi hơn thua ganh tị phiền não với nhau, như có nghĩa lý gì đâu. Nghĩa là có một cái thật, nghĩa là nó siêu việt như vậy, mà không phải là ở đâu xa, ngay nơi chính mình, ngay nơi cuộc sống hàng ngày đây, mà không chịu nhận ra để sống, mà rồi sống với cái quyển hóa, thấy không? Để rồi tạo thành bao nhiêu những cái phiền lý với nhau, cuối cùng rồi thì cũng trả ra nghĩa địa, vô nghĩa. Còn cái nghiệp để mà tạo với nhau đó thì lại phải mang theo qua đời sau để chịu khổ nữa, để nhiều khi kết quán kết hận với nhau nữa. Vậy mà mình ít ai suy nghĩ kỹ điều đó. Cho nên ở đây là mỗi người cần phải tự xét lại để rồi tự cứu mình, tự tỉnh trở lại để mà vươn lên, gọi là vươn lên khỏi cái quyển hóa này, cái vô minh này, để mà sống một cái sự sống gọi là chân thật, hàng hữu ở nơi mình đó mà mình bỏ quên đó. Cho nên đây là được nhắc lại, đó là một cái điều nghĩa là quý báu vô cùng, chứ không phải là tầm thường. Nghĩa là ngay, coi như là ngay cái thân gọi là quyển này có một cái gọi là cái thật siêu việt đó. Cho nên ở trong nhà thiền có một thiền sư mà Ngài gạn để mà thử ở trong chúng đó. Ngài đưa ra vấn đề, Ngài hỏi trong chúng là như là có hai người đi ở trong mưa, tại sao có một người mà chẳng ướt? Thì một vị đó cũng tỏ ra lanh lợi, mới thưa là bởi vì người đó có người ướt là bởi vì không có mặc áo mưa, còn người mà không ướt là vì có mặc áo mưa, mặc áo mưa cho nên không ướt. Còn một vị thì liền thưa là bởi vì một người thì đi ở dưới mái hiên, còn một người đi ngoài trời thì người ngoài trời thì bị mưa ướt. Rồi một vị khác thì nói rằng vì mưa nó có cục bộ, mưa bên này mà không mưa bên kia, tức là mưa nó có giới hạn. Thì thiền sư liền kết luận là các ông đều kẹt ở trong lý luận. Nghe là một người chẳng ướt đó thì có tưởng tượng ra được cái lý luận. Đây nói là một người chẳng ướt thì không phải là cả hai đều ướt hết sao? Nghĩa là nói hai người đi trong mưa, một người chẳng ướt, mà nói vậy không phải là cả hai người đó đều ướt hết sao? Thường thì nghe nói một người chẳng ướt mà liền nghĩ theo cái thường tình là một con người cũng bằng da bằng thịt, có mắt tai mũi lưỡi mà mình thấy được đây đó. Cho nên là cái suy nghĩ theo đó để lý luận thì đó gọi là theo danh mà khởi tưởng, tức là bị cái ngôn ngữ nó gạt. Chứ không ngờ ý thiền sư là không phải ở chỗ đó, mà ở chỗ nào thấy được người chẳng ướt đó. Cho nên Ngài nói vậy, nói một người dưới đó thì không phải là hai người đều ướt hết đó. Nếu mà hiểu theo cái hiểu của thường mình đây, bằng con người này thì hai cái người này đều bị ướt hết mà một người chẳng ướt đó thì phải thấy được người nào. Nếu thấy được người này đó thì dù cho đi ở trong mưa to tầm tã cũng không có dính dáng gì hết. Thì thấy được chỗ này thì liền hiểu được câu nghĩa là thân không quyển quá tức pháp thân. Tức là ngay cái thân quyển quá này tức là pháp thân, thì đó là con người không hước. Nhưng mà chỗ này thì không phải là chỗ để mà lý luận cho vui tai, cần phải có một cái gọi là cái nhãn á, cho nên đó thì mới thấy được gọi là pháp thân. Chính chỗ này ngài Phó Đại Sĩ ngài có một bài kệ, mà bài kệ này đó nhiều khi người mà hiểu theo chữ nghĩa cũng dễ hiểu lầm đó. Tức là bài kệ là tay không cầm cán mai, đi bộ ngồi lưng trâu, người đi qua trên cầu, cầu trôi nước chẳng trôi. Nghĩa là tay không mà lại cầm cán mai, mà cầm cán mai thì sao gọi là tay không? Nó có người mâu thuẫn không? Rồi đi bộ mà ngồi lưng trâu, ngồi lưng trâu thì đâu có đi bộ. Còn người đi qua trên cầu nhưng mà cái cầu trôi nhưng mà nước không trôi. Cho nên là nhiều khi mình hiểu theo thường tình mình thấy nó mâu thuẫn, nó ngược đời. Rồi có khi mình suy nghĩ chắc là như vậy, là chắc ai là ghi lại ghi lộn, rồi khi mình sửa lại cho nó dễ hiểu theo ý mình. Đó, chứ vậy là nó lộn rồi. Cho nên mới thấy được là đó là không ngờ, đó là cái tâm mình, đó là theo cái tâm phàm phu. Bởi vì đây là cái bài kệ pháp thân, tay không mà cầm cán mai, tức là cầm mà không có cầm gì hết, tức là nói cầm mà không có cầm gì hết. Còn đi bộ mà ngồi lưng trâu, vậy tức là đi mà cũng không có đi đâu hết, cầm mà không có cầm gì hết, đi cũng không có đi đâu hết. Rồi nghĩa là đi qua cầu nhưng mà cầu trôi nước không trôi, thì như vậy đó mới tức là pháp thân. Tức là thấu qua được cái thân biến hóa này, không có mắc kẹt trên cái thân này. Cho nên thấy được đó thì mới thấy được ý nghĩa pháp thân. Cho nên đó là cái chỗ để mà đánh thức cho người. Nhưng thì thấy được vậy thì rõ được câu là thân không biến hóa thì tức pháp thân.